Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C Using Arduino Uno and Atmel Studio là sách hướng dẫn kỹ thuật về lập trình vi điều khiển AVR, tập trung vào ATmega 328 và bo mạch Arduino Uno. Sách thuộc dòng giáo trình nhập môn hệ thống nhúng, nhưng không dừng ở việc dùng các hàm Arduino có sẵn. Mục tiêu của sách là giúp người học hiểu cách phần cứng AVR vận hành ở mức thanh ghi, rồi viết phần mềm điều khiển trực tiếp bằng assembly và C. Cách tổ chức nội dung đi từ kiến trúc lõi, tập lệnh, bộ nhớ và điều thuộc như timer, bộ đếm, PWM, ADC, UART, SPI và IYC. Các ví dụ kết nối LCD, động cơ và cảm biến giúp liên hệ mã nguồn với mạch điện thực tế. Việc dùng Arduino Uno làm nền tảng khiến phần cứng dễ tiếp cận, còn Atmel Studio định hướng người đọc đến quy trình phát triển firmware có cấu trúc hơn. Đây vì thế là một cầu nối rõ ràng giữa trải nghiệm Arduino cơ bản và lập trình nhúng AVR theo hướng bare metal. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học AVR từ kiến trúc bên trong, thay vì chỉ gọi hàm Arduino, điểm khởi đầu quan trọng của sách là kiến trúc của vi điều khiển AVR. Đặc biệt trong bối cảnh ATmega 328 trên Arduino Uno, thay vì xem bo mạch như một hộp đen có các chân digital và analog, người đọc được dẫn đến các thành phần quyết định hành vi thực tế của chip, gồm CPU, thanh ghi, bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu, cổng vào ra và các thanh ghi điều khiển ngoại vi. Cách tiếp cận này có giá trị vì mọi thao tác ở tầng cao hơn, kể cả một lệnh đọc nút nhấn hay tạo xung PWM, cuối cùng đều được quy về việc thiết lập và đọc các bit trong thanh ghi. Phần assembly ở những chương đầu giúp làm rõ mối liên hệ giữa lệnh máy, dữ liệu và phần cứng. Người học không chỉ biết một chương trình chạy được, mà còn hiểu dữ liệu nằm ở đâu, lệnh thay đổi trạng thái nào và luồng xử lý chuyển đi ra sao. Điều này đặc biệt hữu ích khi phải đọc datasheet, truy lỗi cấu hình sai chân hoặc giải thích vì sao chương trình phản hồi không đúng. Sách không coi Arduino Uno là mục tiêu cuối cùng, mà dùng nó như một nền tảng phổ biến để tiếp cận nguyên lý chung của AVR. Vì vậy, kiến thức về thanh ghi và kiến trúc có thể được chuyển sang nhiều dự án AVR tương tự, dù cấu hình chân và ngoại vi cụ thể có thể khác. Thứ hai, assembly được dùng để xây dựng trực giác về lệnh BE và điều khiển thời gian. Việc dành phần đầu cho assembly là nét định vị rõ rệt của cuốn sách trong lập trình nhúng. C thường đủ thuận tiện cho đa số ứng dụng, nhưng assembly giúp người học nhìn thấy trực tiếp cách AVR thực hiện chuyển dữ liệu, phép toán số học và logic rẽ nhánh, gọi chương trình con, sử dụng stack và đáp ứng ngắt. Những nội dung này không chỉ phục vụ việc viết assembly thuần túy, chúng tạo nền tảng để hiểu mã C được biên dịch thành các thao tác gần với phần cứng như thế nào, cũng như nhận ra các giới hạn về bộ nhớ, tốc độ và trạng thái thanh ghi. Ví dụ, hiểu stack và lời gọi chương trình con hỗ trợ việc phân tích lỗi khi chương trình có ngắt hoặc có nhiều tầng hàm. Hiểu thao tác bit hỗ trợ việc cấu hình các chân vào ra và cờ trạng thái mà không làm thay đổi các bit khác trong cùng thanh ghi. Sách đặt assembly trong một tiến trình học có mục đích, không xem đây là kỹ năng hoài cổ. EVR là kiến trúc 8 bit, nên các chi tiết về byte bit cờ và chu kỳ, lệnh thường hiện rõ hơn so với trên các hệ thống, có thư viện trừu tượng dày đặc. Nhờ đó, người đọc có một mô hình tinh thần cụ thể trước khi chuyển sang C, cách sắp xài phù hợp với người muốn làm chủ cơ chế, thay vì chỉ ghi nhớ các đoạn mã mẫu. Thứ ba, timer ngắt và PWM cho thấy cách firmware kiểm soát thời gian thực, các timer bộ đếm. Ngắt và PWM là nhóm nội dung trung tâm vì chúng biến một vi điều khiển thành hệ thống có khả năng phản ứng theo thời gian. Sách trình bày các ngoại vi này bằng ví dụ assembly và C, qua đó cho thấy việc tạo độ trễ không phải là cách duy nhất, cũng không phải là cách tốt nhất để điều phối hoạt động. Timer có thể tạo mốc thời gian ổn định, đo khoảng thời gian hoặc kích hoạt sự kiện theo chu kỳ. Ngắt cho phép CPU tạm dừng luồng chính để xử lý một sự kiện quan trọng rồi quay lại công việc đang làm. PWM tạo tín hiệu có độ rộng xung thay đổi, vốn cần thiết trong các tình huống như điều chỉnh độ sáng, điều khiển tốc độ động cơ hoặc tạo mức công suất trung bình. Giá trị của phần này nằm ở việc nối cấu hình thanh ghi với hành vi quan sát được trên chân vi điều khiển. Người học cần hiểu rằng chế độ timer, hệ số chia xung, giá trị so sánh và cờ ngắt đều ảnh hưởng đến tần số, độ chính xác và khả năng đáp ứng của hệ thống. Sách cũng đưa người đọc đến tư duy thiết kế firmware có cấu trúc hơn, trong đó vòng lặp chính không bị khóa bởi các khoảng chờ dài, còn các nhiệm vụ nhạy thời gian được giao cho phần cứng hoặc trình phục vụ ngắt. Đây là nền tảng thực tế cho các thiết bị đọc cảm biến, điều khiển cơ cấu chấp hành và giao tiếp với người dùng. Thứ tư, IDC và các giao thức UART SPI. IAC mở rộng AVA đến cảm biến và thiết bị ngoài. Một vi điều khiển chỉ thực sự hữu ích khi có thể nhận dữ liệu và trao đổi với thế giới bên ngoài. Vì vậy, sách dành trọng tâm cho bộ chuyển đổi tương tự sang số IDC và các giao thức nối tiếp UART SPI IC. IDC giải quyết bài toán đọc tín hiệu liên tục từ các nguồn như cảm biến, rồi biểu diễn tín hiệu ấy thành dữ liệu số để chương trình xử lý. Nội dung này đòi hỏi người đọc chú ý đến việc chọn kênh, điện áp tham chiếu và cách diễn giải giá trị đo. Bởi một con số số hóa chỉ có ý nghĩa khi gắn với điều kiện phần cứng phù hợp. Với truyền thông nối tiếp, sách làm rõ rằng UART, SPI và IYC không phải các tên gọi có thể thay thế cho nhau. UART phù hợp với truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ, trong khi SPI thường dùng các đường tín hiệu riêng cho truyền nhận và chọn thiết bị. IYC cho phép nhiều thiết bị dùng chung box với cơ chế địa chỉ. Việc học ở mức thanh ghi giúp người đọc thấy các bước cần thiết để khởi tạo ngoại vi, gửi nhận dữ liệu và kiểm tra trạng thái. Quan trọng hơn, phần này hình thành thói quen xem giao tiếp là sự phối hợp giữa cấu hình điện, quy ước tín hiệu, tốc độ truyền và phần mềm. Đây là cơ sở để tích hợp cảm biến, màn hình, bộ nhớ hoặc mô đun giao tiếp vào một hệ thống AVA thay vì chỉ chạy các ví dụ độc lập. Cuối cùng, Arduino Uno và Atmel Studio tạo lộ trình từ bo mạch phổ thông đến firmware bare metal. Cuốn sách nổi bật ở việc kết hợp Arduino Uno với Atmel Studio. Thay vì giới hạn người học trong môi trường Arduino EDA và các thư viện che giấu chi tiết phần cứng, Arduino Uno có ưu thế là rẻ, phổ biến và có hệ sinh thái linh kiện dễ tìm nên giảm đáng kể rào cản khi thực hành. Tuy nhiên, sách dùng chính nền tảng quen thuộc này để dẫn người đọc đến cách làm việc trực tiếp với ATmega 328. Atmel Studio đóng vai trò môi trường phát triển cho Assembly và C, phù hợp với các bước biên dịch, nạp chương trình và kiểm tra firmware theo hướng kỹ thuật nhúng truyền thống. Sự chuyển dịch này quan trọng vì nó thay đổi câu hỏi của người học, từ việc tìm hàm thư viện phù hợp sang xác định ngoại vi nào cần dùng, thanh ghi nào cần cấu hình và trạng thái nào cần được kiểm tra. Các ví dụ giao tiếp với LCD, nút nhấn, cảm biến và động cơ làm rõ rằng phần mềm luôn phải đi cùng các giới hạn điện tử thực tế, như cách nối chân, tín hiệu điều khiển và yêu cầu cấp nguồn cho tải. Dù kiến thức AVA 8-bit không bao quát toàn bộ hệ sinh thái vi điều khiển hiện đại, phương pháp phát triển trong sách vẫn có tính chuyển giao. Người học có thể mang theo kỹ năng đọc datasheet, phân chia nhiệm vụ phần cứng phần mềm và gỡ lỗi ở tầng thanh ghi khi tiếp cận các dòng MCU khác. Kết luận, sách phù hợp nhất với sinh viên điện tử, tự động hóa, khoa học máy tính, người làm dự án phần cứng và kỹ sư nhúng mới bắt đầu muốn hiểu sâu hơn chiếc Arduino Uno quen thuộc. Người đọc nên có nền tảng cơ bản về mạch số, hệ đếm nhị phân hoặc thập lục phân, cùng kiến thức C sơ cấp. Không cần kinh nghiệm AVA trước đó, nhưng đây không phải lựa chọn tối ưu cho người chỉ muốn hoàn thành nhanh một dự án Arduino bằng thư viện có sẵn. Lợi ích thực tế của sách là giúp người học chuyển từ tư duy lắp ghép mô đun sang tư duy thiết kế firmware. Họ có thể xác định một yêu cầu như đọc cảm biến, điều khiển động cơ, hiển thị LCD hay truyền dữ liệu, rồi quy đổi nó thành lựa chọn ngoại vi, cấu hình thanh ghi, luồng ngắt và chương trình C hoặc Assembly phù hợp. Về mặt trí tuệ, phần Assembly củng cố sự hiểu biết về cách CPU nhỏ vận hành, còn phần ngoại vi cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mã nguồn, tín hiệu điện và thời gian. So với nhiều sách Arduino thiên về sketch và thư viện, cuốn này khác biệt ở mức độ đi xuống phần cứng. So với các tài liệu AVA chỉ tập trung vào tập lệnh, nó lại gắn kiến thức thấp tầng với Arduino Uno, Atmel Studio và các bài toán giao tiếp thiết bị thực. Sự kết hợp giữa lộ trình có hệ thống, ví dụ bằng hai ngôn ngữ và trọng tâm vào ngoại vi thực tế khiến sách trở thành tài liệu chuyển tiếp đáng tin cậy the pỉ lập trình AVA bare metal. Nếu bạn muốn ủng hộ CPNIME, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!